Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trên thế giới mỗi năm có hàng triệu người chết do kháng thuốc, trong đó có tới 1,5 triệu trẻ em và phải chi hàng trăm tỷ đô la Mỹ cho kháng thuốc. Trong đó, Việt Nam được xếp vào danh sách các nước có tỷ lệ kháng thuốc cao trên thế giới, đặc biệt xuất hiện vi khuẩn kháng đa thuốc, mức độ kháng ngày càng gia tăng. Hậu quả của việc lạm dụng thuốc kháng sinh rất nguy hiểm, đặc biệt là ở trẻ em. Tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh diễn ra ngày càng phổ biến. Hậu quả của việc lạm dụng thuốc rất nguy hiểm, đặc biệt là ở trẻ em. Kháng thuốc, nỗi lo không của riêng ai sẽ là nội dung được đề cập trong podcast Điều bạn quan tâm của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hôm nay. Mời quý vị và các bạn quan tâm lắng nghe. Quý vị và các bạn đang nghe kênh thông tin podcast Điều bạn quan tâm. Chương trình được phát sóng 22 giờ 25 phút chủ nhật hàng tuần và phát lại cùng khung giờ các ngày trong tuần. Đồng hành với quý vị trong chương trình hôm nay là biên tập viên Dương Duyên và nhà báo Lê Nhung.
Vâng, xin chào quý thính giả và chào biên tập viên Dương Duyên.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước tiên thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những cái khái niệm như thế nào là kháng thuốc, kháng kháng sinh. Có lẽ là chúng ta nghe nhiều rồi, nhưng mà cũng có thể là chưa thật sự hiểu hết đâu. Vậy thì chị Lê Nhung có thể chia sẻ rõ hơn về những khái niệm này ạ?
Vâng, xin nói với quý thính giả cũng như là chị Dương Duyên là chúng ta chia sẻ với nhau ở góc độ những người tìm hiểu. Vâng, chứ không phải là góc độ nhà chuyên môn.
Vâng,
theo tìm hiểu của tôi thì kháng thuốc là tình trạng các vi sinh vật như là vi khuẩn, virus, nấm, ký sinh trùng kháng lại các thuốc kháng sinh đã nhạy cảm với các vi sinh vật này trước đây. Và đó là hệ quả tất yếu của quá trình sử dụng thuốc trong điều trị và đặc biệt gia tăng khi việc lạm dụng thuốc kháng sinh ngày càng phổ biến hơn. Thậm chí tình trạng kháng tất cả các loại thuốc đang có hiện nay. Và theo các bác sĩ thì kháng sinh uống sai cũng như là uống độc dược vậy. Khi dùng liều cao thì cũng sẽ tỷ lệ thuận với nguy cơ gặp tác dụng phụ nhiều hơn. Và trái ngược với sự lạm dụng kháng sinh thì không ít bệnh nhân kể cả đã đi khám bệnh, được kê đơn đúng nhưng lại chỉ uống thuốc đến khi các triệu chứng lui bớt thì lại bèn bỏ thuốc. Dùng kháng sinh theo đơn của người khác là hiện tượng rất là phổ biến bởi bệnh nhân hay tự chẩn đoán rồi kể bệnh cho nhau. Bệnh này thì giống bệnh của tôi. Tôi chỉ dùng thuốc này vài ngày là đỡ và chúng ta truyền tay nhau và chúng ta tự ý đi mua thuốc hoặc mua thuốc theo đơn của nhau là việc diễn ra rất là phổ biến. Chị Dương Duyên có đồng ý với tôi không ạ? Rồi thì không ít bệnh nhân vì lười đi khám bệnh, ngại xa, ngại đợi, ngại phiền, ngại tốn kém, rất rất nhiều cái ngại, cho nên là sẵn sàng mua thuốc theo đơn của người khác để về dùng. Đây là một sai lầm rất lớn và hệ lụy rất cao. Cái này thì rất nhiều các giáo sư, bác sĩ thì cũng đã phân tích rồi. Bởi mỗi người một bệnh, mỗi người một cơ địa thì không phải ai cũng giống ai, dù có thể là triệu chứng giống nhau hoặc gần gần giống như nhau. Thậm chí ngay cả khi có thể là bệnh giống nhau thì việc dùng kháng sinh trên mỗi cá thể bệnh nhân cũng khác nhau. Thậm chí là cái tình trạng dùng lại thuốc của lần trước cũng diễn ra rất là phổ biến.
Đúng rồi, tức là chúng ta cứ thấy cái triệu chứng nó giống giống như lần trước, đúng không ạ?
Là đi mua, ví dụ bác sĩ lần trước kê đơn là lần này ta cũng mua y như vậy.
Như thế.
Vâng. Với tâm lý là vẫn là cái tâm lý ngại đi khám bệnh, rồi bệnh nhân của chúng ta là dùng lại thuốc của lần trước. Đây là một cái sai lầm lớn bởi có thể bệnh lần sau, dù có thể triệu chứng giống với lần trước nhưng chưa chắc đã phải là bệnh lần trước. Và đây cũng là các cái cảnh báo từ các nhà chuyên môn. Rồi tình trạng tự ý đổi thuốc dẫn tới khó trị bệnh. Tôi có bà cụ thân sinh ấy,
vâng,
cũng hay đi khám nhưng mà xong không đỡ thì tự ý là đổi thuốc, lại ra thấy bà kia, bà hàng xóm nọ, bà hàng xóm kia là thấy tình trạng thuốc na ná vậy là tự ý đổi thuốc của bác sĩ.
Vâng.
Và tôi nghĩ là cái tình trạng này cũng khá là phổ biến. Kháng sinh dù có mạnh đến đâu thì cũng cần có thời gian nhất định để phát huy tác dụng. Cho nên là chưa phải là vì thấy chưa có nhiều tác dụng thì chúng ta đã đổi thuốc, thì đó không hiệu quả mà gây ra những cái tác hại. Nhiều bệnh nhân sau khi uống thuốc 1-2 ngày thì thường là bị sốt ruột đấy, thì đã muốn đổi thuốc ngay. Và rõ ràng việc này là sai lầm. Và ngay bây giờ thì tôi muốn mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của một vài người dân khi đi mua thuốc hiện nay.
Nhìn chung là nếu như cái bệnh nhẹ thì đúng là tâm lý của người dân thì thường là đến những cái cơ sở gần nhất mình chỉ mua thuốc mình uống tạm thời thôi.
Thường thì ra hiệu thuốc kể triệu chứng là người ta sẽ đưa thuốc, chắc chắn là sẽ có kháng sinh, nếu mà viêm họng các thứ thì sẽ có kháng sinh. Nghĩ là sẽ có lúc kháng thuốc nhưng mà kiểu là chỉ nghĩ đó là ốm bình thường ấy thì là sẽ đến hiệu thuốc để mua thuốc thôi chứ không có ý định đi khám ở bệnh viện.
Các loại thuốc thì cứ về là dặn là dụ là đau đầu được uống một viên, ví dụ như là tối uống một viên hay là trưa mai lại uống viên, cái là chỉ dẫn trong trong cái tờ thuốc ấy.
Vâng, như chúng ta vừa nghe thì đó là cái tâm lý của nhiều người dân hiện nay khi mà có những cái triệu chứng rất là đơn giản thôi, ví dụ như là đau đầu, ho, sốt hay là đau bụng. Đầu tiên là chúng ta sẽ nghĩ đến đó là ra hiệu thuốc để mua thay vì đi tìm gặp bác sĩ để kê đơn. Với như quý vị đang nghe chương trình thì Dương Duyên nghĩ rằng chắc là cũng phải ít nhất một lần là chúng ta đã như thế rồi. Vậy thì hậu quả của việc kháng thuốc sẽ như thế nào? Chị Lê Nhung đã tìm hiểu và có thể chia sẻ về điều này được không ạ?
Vâng, đúng là như vậy. Và theo tôi được biết thì các chuyên gia y tế đã nhận định ngay từ khi kháng sinh ra đời đã xuất hiện tình trạng kháng thuốc. Tuy nhiên ở Việt Nam thì tình trạng kháng thuốc diễn ra trầm trọng hơn do việc sử dụng kháng sinh tùy tiện khi không có đơn của bác sĩ, rồi người dân có thể tự ý mua kháng sinh ở các hiệu thuốc. Bên cạnh đó thì việc sử dụng kháng sinh rộng rãi, kéo dài, thậm chí là dùng cả trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản và trồng trọt để điều trị, phòng chống dịch bệnh trên động vật cũng như cho mục đích sản xuất đã làm cho các vi sinh vật thích nghi với thuốc, tạo điều kiện cho nhiều vi khuẩn trở thành kháng thuốc và làm cho thuốc kém hiệu quả hoặc không hiệu quả. Rõ ràng việc dùng thuốc kháng sinh gây bừa bãi, gây ra kháng kháng sinh. Tôi có biết là rất nhiều người khi mà con vật nhà mình ốm đau là cũng lấy thuốc kháng sinh của người để cho uống rồi thì chăn nuôi gà, lợn cũng như vậy. Mà đây là một sai lầm rất lớn, hệ lụy rất là cao. Thế và nếu như chúng ta bị bệnh lao chẳng hạn, khi kháng sinh đang dùng điều trị cho người bệnh không tiêu diệt được vi khuẩn gây bệnh, phải thay thuốc thế hệ mới, thì việc gây ra cái sự khó khăn tốn kém cho công tác điều trị, chủng lao đa kháng thuốc còn là mối đe dọa nguy hiểm khi lây lan ra cộng đồng. Đấy là chúng ta chỉ ví dụ trên một bệnh lao thôi, có thể có những cái bệnh khác nữa. Như là chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Ngô Thị Thu Tiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Thái Nguyên.
Khi mắc lao kháng thuốc thì rất là nguy hiểm đối với cộng đồng. Ở chỗ là với những người bệnh mà mắc lao kháng thuốc thì việc đầu tiên là người bệnh đó sẽ dễ làm lây lan cái chủng vi khuẩn lao kháng thuốc đối với người thân của chính mình. Tiếp theo đó là đối với cộng đồng xung quanh, bà con, hàng xóm và đối với những người đã từng tiếp xúc với mình.
Vâng, không chỉ có bệnh lao mà có khi đơn giản là một bệnh thông thường khi bệnh nhân mang vi khuẩn kháng thuốc cũng đối diện với nguy cơ tử vong. Chúng ta hãy lắng nghe chia sẻ của giáo sư tiến sĩ, bác sĩ Vũ Văn Giáp, phó giám đốc phụ trách chuyên môn của Bệnh viện Bạch Mai.
Chúng ta hình dung rằng là ví dụ như một cái viêm phổi thông thường thì chúng ta thấy do vi khuẩn mà nhạy cảm với kháng sinh thì chúng ta thấy chỉ cần kháng sinh trong 5 ngày đến 7 ngày là chúng ta giải quyết được. Nhưng nếu như không may bệnh nhân mà nhiễm các cái vi khuẩn mà đa kháng thuốc thì chúng ta thấy là câu chuyện là bệnh nhân sẽ đối mặt với các biến chứng, đối mặt với các nguy cơ diễn biến nặng và thậm chí là suy đa phủ tạng và trong cái tình trạng rất rất nặng phải nằm tại các cái khu vực điều trị ICU và đối mặt với nguy cơ tử vong.
Vâng, như những gì mà chúng ta vừa nghe ý kiến của các bác sĩ đó, đôi khi là những cái bệnh thông thường thôi, không chỉ là cái bệnh lao thì có thể là chúng ta thấy là còn khá là nguy hiểm, nhưng những cái bệnh rất là thông thường như là bệnh viêm phổi thôi thì cái nguy cơ dẫn đến tử vong cũng có khi mà người bệnh mang những cái vi khuẩn đa kháng thuốc đó. Đa số thì sẽ diễn tiến nặng, khiến cho bác sĩ khó khăn khi lựa chọn phác đồ điều trị, thậm chí là bất lực trong việc cứu người bệnh. Kháng thuốc còn là nỗi sợ hãi của các bác sĩ khi mà các phác đồ điều trị không đạt hiệu quả. Vậy thì diễn biến mới nhất về tình trạng kháng sinh ở Việt Nam nó đang đáng báo động như thế nào? Chị Lê Nhung đã có tìm hiểu về nội dung này chưa?
Vâng, theo thông tin tại hội nghị triển khai chiến lược quốc gia về phòng chống kháng thuốc tại Việt Nam được tổ chức nhân tuần lễ thế giới nâng cao nhận thức về kháng thuốc, là một chiến dịch toàn cầu diễn ra hàng năm vào ngày 18 đến 24 tháng 11 thì tôi được biết hầu hết các cơ sở y tế, đặc biệt là tuyến trung ương, đang phải đối mặt với tốc độ lan rộng của các vi khuẩn kháng với nhiều loại kháng sinh. Bộ Y tế cho biết hiện Việt Nam đã xuất hiện vi khuẩn đa kháng, tức là kháng đến hai nhóm kháng sinh và toàn kháng, kháng với tất cả các loại kháng sinh. Chính vì vậy, trong khi tại nhiều nước việc sử dụng kháng sinh thế hệ 1 vẫn điều trị hiệu quả, thì Việt Nam đã phải dùng kháng sinh thế hệ 3 và thế hệ 4 rồi. Vấn đề kháng thuốc kháng sinh đang ngày càng trầm trọng khi nhiều vi khuẩn kháng với nhiều loại kháng sinh mà nguyên nhân là do lạm dụng kháng sinh. Và để trả lời câu hỏi này thì tôi lại xin được dẫn chứng ý kiến của giáo sư tiến sĩ bác sĩ Vũ Văn Giáp, phó giám đốc phụ trách chuyên môn của Bệnh viện Bạch Mai.
Dữ liệu báo cáo mới nhất từ Bộ Y tế Việt Nam tổng hợp từ 16 bệnh viện trong cái chương trình giám sát để kháng kháng sinh thì cho thấy rằng là có khoảng gần 80% các chủng tụ cầu vàng đã kháng với lại methicillin. Thứ hai nữa là đối với cái nhóm mà Acinetobacter baumannii thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ kháng nó là 87,8%, sấp xỉ 90% là kháng với lại cái carbapenem. Chúng ta thấy rằng cái bức tranh chung như vậy, cái tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn hết sức là đáng báo động.
Quý vị và các bạn đang nghe kênh thông tin Podcast Điều Bạn Quan Tâm của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên. Đồng hành cùng quý vị hôm nay là biên tập viên Dương Duyên và nhà báo Lê Nhung. Theo kết quả khảo sát của ngành y tế thì phần lớn kháng sinh được bày bán mà không có đơn của bác sĩ. Ở khu vực thành thị, theo một cái nghiên cứu đó thì là tầm khoảng 88%, còn ở nông thôn tới 91%. Đặc biệt với những người mắc bệnh mãn tính, dễ nhiễm trùng như là người có tiền sử đái tháo đường này, gút này, khi đã tự ý sử dụng kháng sinh điều trị nhiều, rất dễ kháng kháng sinh. Báo cáo gần đây thì cũng cho thấy từ dữ liệu kháng sinh đồ cho biết là xu hướng kháng kháng sinh ngày càng tăng trong thập kỷ qua. Nhiều thách thức vẫn còn tồn tại, bao gồm năng lực hạn chế của các phòng xét nghiệm trong việc tiến hành giám sát và phân tích dữ liệu, kê đơn thuốc kháng sinh không phù hợp và thiếu việc thực thi các quy định về bán thuốc kháng sinh. Vậy thì chính phủ cũng như các bộ ngành liên quan đã đưa ra những cái chương trình hành động như thế nào trước cái vấn đề đáng báo động như hiện nay? Chị Lê Nhung có thể chia sẻ với quý vị thính giả.
Theo tôi được biết thì Việt Nam là một trong những nước tiên phong trong khu vực khi từ năm 2013 thì Bộ Y tế đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra chương trình hành động quốc gia về phòng chống kháng sinh. Tuy nhiên thì tình trạng bệnh nhân kháng thuốc kháng sinh đang gia tăng ở hầu hết các cơ sở y tế tại Việt Nam, mà nguyên nhân mà chúng ta đều đã phân tích đấy ạ, từ việc sử dụng kháng sinh bừa bãi, không đúng cách, không đủ liều. Trước tình trạng này thì ngày 25 tháng 9 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chiến lược quốc gia về phòng chống kháng thuốc giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chiến lược đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường giám sát, thúc đẩy sử dụng kháng sinh có trách nhiệm trong y tế và trong nông nghiệp, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về hậu quả của việc lạm dụng và sử dụng quá mức thuốc kháng sinh vi sinh vật ở cả con người và động vật. Từ nay đến năm 2030, chiến lược đề ra 4 mục tiêu cụ thể: nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền địa phương và hiểu biết của nhân viên y tế, thú y và người dân về phòng chống kháng thuốc, cũng như là củng cố hệ thống giám sát kháng thuốc để cảnh báo kịp thời về sự xuất hiện, lan truyền, mức độ và xu hướng kháng thuốc của các vi sinh vật, giảm sự lan truyền của vi sinh vật và bệnh truyền nhiễm, sử dụng thuốc kháng vi sinh vật ở người và động vật hợp lý, an toàn và có trách nhiệm. Và chiến lược phấn đấu là đến năm 2045, kiểm soát cơ bản tình trạng kháng thuốc, có hệ thống giám sát kháng thuốc, sử dụng rồi tiêu thụ kháng sinh hoạt động hiệu quả, tương đương với các nước phát triển. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu chiến lược trong giai đoạn tới thì đòi hỏi sự nỗ lực cũng như là cam kết của tất cả các bộ ngành từ trung ương đến địa phương cùng vào cuộc để ngăn chặn tình trạng kháng thuốc, và đặc biệt là chính từ những người dân. Hãy bảo vệ bản thân bằng cách đừng tự ý cứ thấy đau, thấy bệnh là ra hiệu thuốc mua thuốc, chỉ sử dụng thuốc khi có đơn của bác sĩ.
Vâng, đúng như vậy. Thưa quý vị, khẳng định cam kết của Việt Nam trong công cuộc phòng chống kháng sinh. Tại hội nghị triển khai chiến lược quốc gia về phòng chống kháng thuốc tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết là chúng tôi một lần nữa phát động sự cam kết của tất cả các ngành, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng kháng sinh có trách nhiệm. Đây là hoạt động quan trọng, thiết thực để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công cuộc phòng chống kháng sinh tại Việt Nam. Và để đạt được mục tiêu ngăn chặn sự gia tăng tình trạng kháng thuốc thì chúng tôi vẫn một lần nữa muốn nhắc lại, đó là đòi hỏi sự nỗ lực và cam kết của tất cả các bộ ngành và các cấp từ trung ương đến địa phương cũng như mọi người dân. Đặc biệt là như chia sẻ của nhà báo Lê Nhung, mỗi người dân chỉ nên dùng thuốc kháng sinh và các loại thuốc chống vi sinh vật khác do nhân viên có chuyên môn và thẩm quyền kê đơn, luôn tuân thủ lời khuyên của nhân viên y tế khi sử dụng kháng sinh. Không bao giờ dùng chung hoặc sử dụng kháng sinh còn thừa của người khác. Tới đây thì nội dung podcast Điều Bạn Quan Tâm cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin được cảm ơn nhà báo Lê Nhung đã đồng hành trong chương trình hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Dương Duyên đã cho tôi cơ hội tham gia chương trình hôm nay. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả.
Vâng, chương trình hôm nay có sử dụng tư liệu của Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Tiếng Động của các đồng nghiệp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.